Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý Phật tử đồng tu thân mến, hôm nay đó thì thầy nói một số điều và mong mọi người cùng suy gẫm. Thứ nhất á, các nghi thức của chùa Giác Ngộ cho đến thời điểm hiện nay thì trong cộng đồng Việt Nam, trong nước và nước ngoài, thầy là người biên soạn nhiều nghi thức nhất, tính theo số lượng 29 nghi thức. Nghi thức đầu tiên là quyển kinh Phật, xin lỗi, kinh tụng hàng ngày, biên soạn năm 1992, ấn tống lần đầu vào năm 1994, 3.000 quyển. Thì quyển này là một cuộc cách mạng về nghi thức tụng niệm tại Việt Nam. Sở dĩ gọi là cuộc cách mạng nghi thức là vì có 3 nội dung mới. Thứ nhất đó là quyển nghi thức thuần Việt. Phần lớn các quyển nghi thức vào thời điểm đó, đó chỉ là phiên âm Hán Việt. Thì người Việt Nam đọc nghi thức Hán Việt á, thì chắc chắn là không hiểu. Ngay cả các tăng ni không học chữ Hán thì có thuộc âm Hán Việt cũng không hiểu luôn. Thì thầy học chữ Hán từ năm 1984 đến 94, tức là ròng rã 10 năm. Có 2 năm ở tại chùa Từ Ân làm thị giả của Hòa Thượng Di Lực, thì đó là chùa của người Triều Châu. Sở dĩ phải dịch ra tiếng Việt á, vì ở trong Lục Tạng có một câu chỉ dạy của Đức Phật là khi đi hành đạo ở địa phương mới phải dùng ngôn ngữ bản địa chia sẻ chân lý Phật. Nhưng rất tiếc đó, cộng đồng Phật giáo thế giới đó co cụm vào trong 4 thánh ngữ. Tiếng Pali phát triển tại các nước Nam truyền bao gồm Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia. Tiếng Sanskrit phát triển chính yếu ở miền Bắc của Ấn Độ. Tiếng Hán cổ của người Trung Quốc ảnh hưởng đến các nước Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên. Tiếng Tây Tạng ngữ cổ ảnh hưởng đến các nước Bhutan, Nepal, Mông Cổ và Liên Xô. Và chủ đạo của đó là ở Tây Tạng. Do vì co cụm trong 4 ngôn ngữ cổ mà về dân phạm rất khó, cho nên đại đa số cộng đồng Phật giáo đó hiểu lời Phật dạy không xong, vì đọc có hiểu đâu xong, cho nên chỉ tập trung vào tính thiêng liêng từ cái âm đọc kinh điển. Nếu chúng ta không mạnh dạn cải cách vấn đề này và trở lại cái chủ trương của Đức Phật là truyền chân lý của Ngài bằng bản địa, bằng ngôn bản địa đó, thì thiệt thòi nhất vẫn là cộng đồng Phật tử. Vì thầy đọc kinh chữ Hán thoải mái, thầy đâu cần phải dịch, nhưng mà giờ các Phật tử làm sao hiểu. Nên mặc dù chữ Hán thầy rất khá, mà chùa Giác Ngộ vậy thấy có chữ Hán đâu không? Không. Tiếng Anh đó là ngôn ngữ học được và thầy học ở Ấn Độ 7 năm. Quý vị thấy ở chùa Giấc Ngộ có chữ Anh nào không? Không. Vậy thì chùa Việt. Đóng góp thứ hai của buổi nghi thức đó, đó là sự dung hòa hai trường phái lớn nhất của Phật giáo. Phật giáo Thượng Tọa Bộ, ở Việt Nam thường gọi là Phật giáo Nguyên Thủy, và Phật giáo Đại Thừa. Khi còn là học tăng trường Trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh đó, thì điểm về Phật giáo Đại Thừa của thầy là đứng đầu lớp. Mặc dù kết quả toàn cuộc á, khi tốt nghiệp là thầy chỉ đứng hạng 3 thôi, nhưng mà tất cả các môn Đại Thừa thầy luôn luôn đứng đầu. Và lớn lên trong truyền thống của Đại Thừa. Nhưng mà cái quyển kinh tụng hàng ngày đó đó thì gồm có 34 bài kinh của Phật giáo Nguyên Thủy. 14 bài thầy trích từ các phẩm kinh quan trọng của Phật giáo Đại Thừa. Nếu đọc được 49 bài kinh đó đó, thì quý Phật tử sẽ hiểu rõ được những lời dạy của Đức Phật về thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, chính trị quan, đạo đức quan, tu tập quan, giải thoát quan. Cũng không có bao nhiêu tăng ni nắm được tất cả các phương diện đó. Bởi vì nếu không đến trường Phật học thì gần như là không được truyền trao. Còn ở tại các chùa, thầy truyền trò nói chủ yếu là tín ngưỡng. Từ năm 1964, khi trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Châu tốt nghiệp tiến sĩ Phật học tại Đại học Đa Lăng Đà, trở về được Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất thời đó bổ nhiệm làm Tổng vụ trưởng vụ giáo dục Phật giáo và Hiệu trưởng Viện Đạo Phận Hạnh đó, thì Hòa Thượng á, mỗi ngày dành ra 3 tiếng đồng hồ thôi, 4 giờ sáng đến 7 giờ sáng phiên dịch kinh điển Pali ra tiếng Việt và trực tiếp giảng dạy các môn kinh điển Pali. Tại Việt Nam chúng ta có được nhiều thế hệ thừa hưởng gia tài đó, cho nên không còn cái nhìn định kiến, thành kiến rằng kinh điển Pali là kinh tiểu thừa, như đã được giáo dục nhồi sọ tại các trường Phật học ở các nước Đại Thừa, trong đó có Việt Nam. Thì lúc làm mà chú tiểu năm 85 thì thầy đã may mắn đọc được bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Còn chùa Giác Ngộ thời đó thì tụng kinh Đại Thừa mỗi đêm, từ Đại Bổ Tích, Đại Bát Nhã, Pháp Hoa, Niết Bàn, Địa Tạng, vân vân. Cho nên khi còn là một chú sa di, thầy đã may mắn đọc được kinh điển của hai trường phái lớn nhất của Phật giáo, rồi được học trực tiếp với Hòa Thượng Minh Châu 2 năm, làm phó tổng thư ký của học viện do Hòa Thượng Minh Châu bổ nhiệm. Cái cơ hội gần gũi, thỉnh thoảng thì có hỏi được một số vấn đề. Cho nên quyển kinh tụng hàng ngày đó, đó mặc dầu đó, lấy theo tựa đề quen thuộc trong Phật cái Đại Thừa, nhật tụng, tức là tụng hàng ngày, thay vì để bằng chữ hát thì thay đổi là kinh tụng hàng ngày. Đó cũng là cái từ đầu tiên. Thì quyển nó dày 1000 trang, chùa chúng ta vẫn tiếp tục ấn tống. Có một số kinh trong đó tương đối là cao, nhiều Phật tử đọc cũng không hiểu nổi. Thì lúc đó thì thầy còn trẻ, thầy mới 21 tuổi, cho nên là chọn lựa đó theo cái tính lý tưởng quá. Nội dung đóng góp thứ ba đó, đó là nạp vào trong nghi thức tụng niệm đó, những bài kinh mà suốt 20 thế kỷ qua không có nghi thức nào có. Thì nghi thức tụng niệm tại Việt Nam đó là ảnh hưởng từ Trung Hoa, vì thầy ở chùa Tàu 2 năm. Thì các nghi thức đó đó là 60% của nhị thề khóa tụng mà người Trung Hoa đó đọc tụng hàng ngày. Buổi khuya đó thì thần chú Thủ Lăng Nghiêm, buổi trưa thì cúng ngọ, tức là cúng 10 phương Phật, buổi chiều thì cúng 10 loại cô hồn, bữa tối đó thì cúng tịnh độ, tụng phổ môn đó, để cầu an, tụng A Di Đà đó để cầu siêu. Đến ngày rằm mùng 1 thì tụng sám hối hồng danh. Còn các nghi thức tán Phật đó, thì nghi thức của Việt Nam chúng ta bỏ đi, không có phiên âm. Trong một kiếp người đó thì các tu sĩ chỉ có cơ hội đọc chừng đó các bài kinh. Đang khi đó chúng ta hiện đang bảo tồn được đó 38.000 bài kinh. Trong số đó đó 17.000 mấy trăm bài thuộc kinh điển Pali của Phật giáo Thượng Tọa Bộ, thường gọi là Phật giáo Nguyên Thủy, và khoảng 17.000 bài tương đương của Phật giáo Nhất Thiết Hữu Bộ, gọi chung là Phật giáo Bộ Phái, và hơn 3.000 bài kinh điển của Phật giáo Đại Thừa bằng tiếng Sanskrit, chữ Hán cổ và Tây Tạng ngữ cổ. Số lượng các tăng ni trẻ đến các trường Phật học để học đó thì không có nhiều lắm. Hiện nay đó, trên toàn quốc chúng ta có 4 học viện Phật Việt Nam đào tạo cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ. Thì nơi mà thầy đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh đó là có nhiều tăng ni học nhất, khoảng 2.000. Mấy chỗ khác thì chỉ vài trăm. 9 lớp cao đẳng, mỗi lớp đó, vài chục. 35 trường trung cấp Phật học, mỗi lớp cũng có 30-40, tính theo quân bình đó. Như vậy đó, thì chúng ta chiếm khoảng 12% dân số tu sĩ trên toàn quốc đang theo học các trường Phật học thôi. Dân số tu sĩ của chúng ta hiện nay là 56.000 tăng ni. Mười hai phần trăm thì có khoảng được gần 6.000 người theo học thôi. Thì 50.000 tăng ni còn lại đó thì hầu như không có cơ hội hoặc là không muốn tham dự các cái trường Phật học. Vì vậy họ sẽ bị ảnh hưởng bởi các nghi thức đọc tụng ở tại các chùa hết. Và điều đó nó dẫn đến một cái hệ quả lớn là phần lớn các chùa không thuyết pháp, không giảng kinh, không dạy Phật pháp. Bởi vì 88% tăng ni còn lại không đến trường Phật học thì lấy đâu có kiến thức đầy đủ mà hướng dẫn. Vậy thì đó dẫn đến tình trạng tại sao Phật tử tại Việt Nam bị mù chữ Phật pháp quá nhiều. Còn tín hữu của đạo Công giáo đó, họ học 11 lớp giáo lý bắt buộc cho đến lúc mà họ hoàn tất được lớp 12. Ngày trước khi đính hôn đó, thì họ bắt buộc phải học và có chứng chỉ lớp giáo lý hôn nhân thì mới được tổ chức lễ cưới trong nhà thờ. Ai thương các chàng trai, các cô gái của đạo này đó thì được khích lệ để cải đạo và phải tham dự lớp giáo lý hôn nhân đó. Cho nên đang lúc nỗ lực của giáo hội là phổ cập kiến thức Phật học cho toàn thể tăng ni đó, thì các nghi thức thuần Việt như quyển Kinh Tông Hoằng Ngài đóng vai trò rất quan trọng. Dù chưa được đến trường Phật học, nếu mỗi ngày tăng ni đọc luân phiên hết bài này đến bài khác cho đến lúc hoàn tất 49 bài rồi trở lại bài đầu, thì ít nhiều gì kiến thức Phật pháp nền tảng thông qua kinh văn Phật dạy đó có thể giúp cho các tăng ni đó có thể giảng dạy căn bản cho Phật tử tại gia. Thì đồng thời vào năm 94 đó, thì sư ông Nhất Hạnh lần đầu tiên xuất bản quyển Nghi Thức Làng Mai Đại Toàn. Thì đó là quyển nghi thức có nhiều cải cách. Thì trong số đó đó thì có giới thiệu khoảng 24 bài kinh dịch từ Phật giáo Thượng Tổ Bộ. Thì có 1-2 bài kinh đó là của Đại Thừa đó. Thì tình cờ đó, cái quyển Kinh Tụng Hàng Ngày của thầy đó, nó cùng một cái mô tiếp, cùng một cái công thức biên soạn. Có điều là quyển của thầy thì số lượng kinh nhiều hơn, dày hơn, 1000 trang. Còn quyển của Làng Mai Đại Toàn đó thì khoảng gần 500 trang. Thì đến năm 2017 đó, thì ấn bản cuối cùng đó, của Làng Mai Đại Toàn đó đã được ban hành. Tức là sau nhiều lần chỉnh sửa bổ sung thì bản cuối cùng hoàn tất cách đây mấy năm. Ban nghi lễ Phật giáo Trung ương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam vào năm 2012 đó có xuất bản cái nghi thức thuần Việt tuyển chọn từ các bản dịch khác nhau, mà chủ yếu là cái nghi thức Hán Việt như thầy vừa nói đó: bữa khuya thần chú, bữa trưa cúng 10 phương Phật, bữa chiều cúng 10 cơ hồn, bữa tối cầu an cầu siêu, bổ sung thêm kinh Dược Sư, kinh Du Lan, kinh báo trọng ơn của cha mẹ. Thì tổng cộng cái nghi thức như thế đó cũng nằm ở chỗ 6 kinh hoặc là 7 kinh thôi, trên tổng số 38.000 bài kinh. Thì quả thực con số đó quá khiêm tốn. Và nội dung các bài kinh này đó là thiên về tín ngưỡng. Nếu theo dõi, quý vị sẽ thấy là chùa Giác Ngộ chúng ta có 3 lớp Phật pháp: Phật pháp căn bản, Phật pháp nâng cao, kinh Trung Bộ, dạy quanh năm, mỗi khóa trung bình 3 tháng, kết thúc khóa thì mở khóa mới. Chưa nói đến là hơn 10 lớp ngoại ngữ miễn phí, 4 lớp kỹ năng miễn phí. Đó là nhằm giúp cho Phật tử tại gia đó mở các cánh cửa hiểu biết Phật pháp và đi sâu vào đó thì tăng trưởng được trí tuệ. Đây là giá trị cốt lõi quan trọng nhất của Đạo Phật. Thì quỹ Đạo Phật ngày nay đó phát tâm ấn tống 29 nghi thức tụng niệm của thầy. Thì quý vị sẽ thấy vấn đề còn lại là gì? Chúng ta nhận về để đọc tụng chứ đừng có nhận về để lại kinh, nhận về để thờ kinh, nhận về để cầu phúc từ kinh. Đọc tụng và thọ trì kinh đó, có 2 cách. Cách 1 là tụng, tức là mặc áo tràng, ngồi trước bàn Phật trang nghiêm. Nếu chúng ta có được không gian tâm linh ở nhà trang nghiêm. Rồi trong trường hợp đó, gia đình chật quá, không có cái không gian tâm linh riêng, thì quý vị có thể đọc kinh, tức là ngồi trên ghế, đặt kinh trên bàn, đọc kinh như là đọc một quyển sách, đọc chậm rãi, suy gẫm, có thêm cái sổ tay ghi chép những cái điều tinh yếu từ việc đọc. vì đọc xong rồi mà không ghi chép quên hết à. Hiện nay thì vẫn còn lưu giữ hơn 20 tập lúc thầy còn là chú tiểu học Phật pháp, bao gồm những cái bản văn bằng chữ Hán mà thầy tự ghi chép đó. Rồi các cái câu Phật ngôn bằng tiếng Anh, những câu tư tưởng hay đều ghi chép ra. Thời đó thì viết nó bằng mực mà, nó không có phai màu như là cái bút bi bây giờ. Bút bi bây giờ chừng 3-4 năm bay màu. Mà tập lúc đó là bằng giấy 7 bằng, đến giờ nó đen thù lùi, nhưng mà mực vẫn còn nguyên. Ai làm thầy cô giáo hoặc là có lưu giữ lại những cái quyển tập vở cũ của mình thì biết cái việc đó. Lúc đó thì vi tính chưa có ha. Mà ghi chép như vậy nó mới giúp cho chúng ta nhớ được. Thầy sở dĩ mà thầy nhớ được nhiều kinh đó là vì thầy có cái kỹ năng ghi chép tóm tắt, chứ không ai có bộ nhớ cùng cực được. Và lạm dụng vào bộ nhớ không phải là sự thông minh. Do đó thầy rất mong các quý Phật tử đó quý trọng hạnh phúc của bản thân mình. Mỗi ngày đó tối thiểu phải đọc các kinh bằng tiếng mẹ đẻ ít nhất là 30 phút và nghiền ngẫm thật kỹ. Vì trí tuệ đó được phát sinh bằng 3 cách thức. Cách 1 là do đọc nhiều chân lý của Phật. Đọc nhiều những điều hay của Phật dạy thì tự động chúng ta kế thừa được, phát minh ra một kiến thức nào đó có khi mất 30 năm. Nhưng mà mình đọc để tiêu thụ đó mình mất 30 phút rồi, mà không thừa hưởng thì quá uổng. Cách thứ hai là nghiền ngẫm chân lý Phật, cho nên là đặt những câu hỏi tại sao như thế, áp dụng lời kinh đó có lợi ích gì, giá trị của đoạn kinh đó, câu kinh đó cụ thể là ở chỗ nào, phải nghiền ngẫm. Và cách thứ ba đó là tu thiền định và đạo đức trọn vẹn, thì đến đỉnh điểm đó, tuệ giác được phát sinh. Như vậy những người mới bắt đầu vào Phật giáo hay là ở chừng giữa đó thì có thể khai thác trí tuệ Phật bằng hai phương pháp đầu: đọc chân lý Phật, nghiền ngẫm chân lý Phật. Rồi một số người đó có điều kiện thời gian nhiều, có tính cách thích chuyên tu nhiều đó, thì nên phát triển đạo đức và thiền định thì mới phát sinh được trí tuệ. Còn đạo đức không thì cũng không sanh được trí tuệ nha quý vị. Thiền định không thì cũng không sanh được trí tuệ. Phải phối hợp đạo đức và thiền định. Đồng thời thầy cũng khuyên quý vị đó nên góp phần phổ biến các quyển nghi thức thuần Việt đã. Nếu quý vị hỏi thầy đó là tại sao soạn quá nhiều nghi thức, thì thầy chỉ trả lời đơn giản thôi. Cũng giống như một siêu thị mini có vài trăm món hàng hóa cần thiết cho việc tiêu dùng. Người đi chợ thích vào siêu thị hơn là đến các ngôi chợ truyền thống, tại vì cái số lượng hàng hóa nó ít hơn. Mà trong siêu thị đó thì ta trưng bày nó tươm tắt hơn, nhất là siêu thị nước ngoài đó. Khi ta nói đây là rau quả củ sạch thì nó thật sự là sạch, chứ không có gian dối như một số nước kém phát triển hoặc là đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Nên an toàn, thực phẩm cao, mặc dù cái giá tiền bán nó cao hơn. Thì trong siêu thị các nghi thức của thầy đó gồm có 29 món. Chắc chắn là sẽ đáp ứng được cho khẩu vị tâm linh của nhiều Phật tử hơn. Còn nếu quý vị tinh ý nữa đó thì hỏi, thì trong 29 nghi thức đó thầy tâm đắc nhất nghi thức nào, hay là có giá trị nhất là nghi thức nào? Thì thầy trả lời ngắn gọn thế này: có hai nghi thức quan trọng nhất mà quý vị nên sở hữu qua việc ấn tống. Thứ nhất là kinh tụng hàng ngày, ấn bản 594, 49 bài kinh như thầy mới giới thiệu hồi nãy. Thứ hai là quyển Kinh Phật cho người tại gia, 63 bài kinh, chính thầy phiên dịch vào năm 2013, chia làm 6 nhóm kinh: các kinh về đạo đức, các kinh về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, chính trị, các kinh về triết học, các kinh về thiền và phương pháp vượt qua khổ đau, và cuối cùng là 6 kinh về tịnh độ. So sánh giữa cái quyển Kinh Tụng Hàng Ngày và quyển Kinh Phật Cơ Tại Gia đó thì có khoảng 23 bài kinh của Kinh Tụng Hàng Ngày đó được sử dụng lại trong quyển Kinh Phật cho người tại gia, còn lại là những bài kinh mới. Như vậy quý vị lấy 49 cộng với 63 là 102, phải không? Trừ đi 23 thì còn khoảng 79 bài kinh tổng thể đó, tức là những bài kinh không có trùng lập đó, là 79 bài. Trên tổng thể 38.000 bài kinh được bảo tồn đó, thì con số đó cũng là khiêm tốn lắm, nhưng là vừa phải đối với Phật tử tại gia. Có nhiều người thấy cuốn 1.000 trang là hết muốn đọc luôn, ngán. Kinh thánh của các tôn giáo trên thế giới không có cuốn nào dưới 1.000 trang. Nghĩa là chữ nhỏ, còn quyển này là coi chữ 18 nó to đùng. Nếu mà rút lại thành coi chữ 13 đó thì còn khoảng chừng 450 trang. Mà vì mục đích của thầy là để đọc tụng, cho nên làm chữ to. Còn cái quyển nghi thức tụng niệm của người Trung Hoa mà người Việt Nam mình phiên âm đó, thì thầy cũng có phiên dịch cái đó, bổ sung thêm 8 nghi thức vào trong đó, tổng cộng thành là 13 nghi, trở thành là cái quyển nghi thức dung hòa giữa truyền thống Phật giáo Trung Quốc và những cái nghi thức mới phát sinh trong cộng đồng Phật Việt Nam. Thì mấy nghi thức mới là thầy là người biên soạn, thì bao gồm nghi thức xuất gia, nghi thức vọng hồng chung, nghi thức phóng sanh, nghi thức lễ cưới, nghi thức lễ quy y, nghi thức an vị Phật. Thì như vậy đó, quyển này lúc đầu thì thầy không có dụng ý làm, nhưng mà tại Việt Nam á thì quyển nghi thức đó đó nó đã có chỗ đứng hàng thế kỷ rồi, nó trở thành là thức ăn quen thuộc của cộng đồng Phật giáo Bắc Tông rồi. Mặc dù cái nội hàm á, tức là chất bổ trong nghi thức này đó không có phong phú, vì chỉ có những bài kinh tín ngưỡng à. Thì thay vì để cho quần chúng đọc âm Hán Việt thì thầy dịch thuần Việt. Cho nên chùa nào muốn giữ các nghi thức cũ thiên về tín ngưỡng thì cái quyển nghi thức tụng niệm gồm 13 nghi của thầy đó là rất đầy đủ. Còn muốn phát triển trí tuệ, muốn nâng cao cơ hội tu tập của bản thân, muốn giúp mình trở nên hữu dụng hơn, có giá trị hơn và hiểu biết được những chân lý Phật dạy, thì lời khuyên của thầy là quý vị nên đọc quyển Kinh Phật cho người tại gia và Kinh Tụng Hàng Ngày của thầy. Nói là của thầy thì thầy chỉ là cái người biên soạn và dịch thôi, còn nội dung là của Đức Phật. Một số nơi cực đoan á, Thì ta không thèm tụng của thầy, vì tôi nói này của ông thầy Nhật Từ, ta bị ngộ nhận cái này là của Đức Phật Thích Ca. Thì nhiều khi ta không thích thầy Nhật Từ, cái ta thấy cái ghi thức đó ta không thèm đọc, đó là bỏ cơ hội cao quý cho chính mình rồi. Thì nếu như mà họ đọc được tiếng Hán, tiếng Tây Tạng, tiếng Bali, tiếng Sanskrit thì họ tự đọc trực tiếp. Còn nếu mà không đọc được thì mình thông qua bản dịch. Bản dịch chỉ đơn thuần là bản dịch, đừng quan trọng ai là người dịch đó. Chùa Giác Ngộ tu theo pháp môn nào? Có khi nào quý vị được hỏi câu đó không? Có không? Có chứ. Quý vị trả lời sao? Có ai xung phong giơ tay lên? Microphone chưa đến. À, mời về bạn trẻ này. Ai cầm microphone chữa lớn cho thầy. Khi được hỏi chùa Giác Ngộ tu pháp môn gì đó thì con trả lời sao?
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin phép trả lời là Tứ Thánh Đế ạ.
Đúng rồi quý vị. Có ai có ý kiến khác không? Có ai có ý kiến khác không? À, có một Phật tử lớn tuổi. Mời cô.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con mời thầy. Con xin trả lời là dạ, tu Bát Chánh Đạo ạ.
Bát Chánh Đạo là một phần của Tứ Thánh Đế, chứ đâu có khác biệt đâu. Rồi, cảm ơn cô, cho một tràng vỗ tay khích lệ. Nói đầy đủ là tu theo Tứ Thánh Đế, nói gọn là tu Bát Chánh Đạo. Vì phần quan trọng nhất của Tứ Thánh Đế là con đường giải quyết khổ đau, gồm có 8 yếu tố. Dịch ra tiếng Việt đó là đạo thánh 8 ngạch, hay là đạo thánh 8 nhánh. Chứ đừng có tưởng là 8 đạo nha, 8 đường chánh. Chữ Hán nó phức tạp lắm. Ở đây đó là Bát Chánh là một cụm từ, đạo là cái từ chính. Con đường gồm có 8 chân chính, chứ không phải là 8 con đường chân chính. Đó là cái cấu trúc ngữ tính từ của chữ Hán. Cái chữ ơ cuối cùng phải dịch trước. Sau khi giác ngộ với cội Bồ Đề đó, Đức Phật đi bộ 250 cây số đến Sanat vườn Nai, độ cho 5 bạn đồng tu là 5 đạo sĩ đã gắn bó với ngài suốt 5 năm rưỡi tại núi Khổ Hạnh thuộc Ma Kiệt Đà dưới sự trị vì của vua Tần Bà Sa La. Bài chân lý đầu tiên được Đức Phật thuyết giảng là kinh gì quý vị? Kinh Chị Pháp Luân, phần lớn là đều biết hết, quá giỏi. Pháp ở đây đó là phiên âm của chữ Dhamma trong tiếng Bali, Dhamma trong tiếng Sanskrit có nghĩa là chân lý. Pháp Luân là bánh xe chân lý. Tại sao Đức Phật không dùng cái hình vuông mà dùng cái hình tròn? Thì bánh xe nó có chức năng lăn. Lăn thì đi về phía trước, chứ không dừng lại. Sự truyền đạo là phải mở rộng ra, quảng bá thêm, phổ cập khắp mọi nơi. Chuyển là động tác mình xoay nè, mình lăn. Ví dụ quý vị có cái bánh xe hay là cái trục vậy nha, chúng ta phải dùng một cái lực đấy cho cái bánh xe nó lăn đi. Điều đó là phải có chuyển, tức là chúng ta phải tác động đến chứ phải để tự nhiên. Thì học thuyết của Trung Quốc ưa có tùy duyên lắm. Tùy duyên là ngược lại với quan điểm Đức Phật. Đức Phật dạy chúng ta là tạo nhân duyên, chứ không có tùy duyên. Tùy là chạy theo, bị lệ thuộc vào, bị chi phối bởi, chứ ta không có chủ động. Thì do vì ảnh hưởng cái học thuyết cái tùy duyên đó, rất nhiều người rất thụ động. Đang khi chuyển pháp luân là chúng ta phải trực tiếp tham gia lăn bánh xe chân lý đó cho cuộc đời này. Thì bánh xe chân lý đó, đó có bốn bước. Bước một là thừa nhận nỗi khổ niềm đau. Niềm đau thì gồm có sanh già bệnh chết. Nỗi khổ thì gồm có thương yêu phải chia lìa, ghét nhau phải hội ngộ, mong muốn không được tội nguyện, và chấp vào hoặc thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư hoặc nhận thức thì trở thành là khổ. Thì nhận diện được điều đó không phải là dễ đâu. Song song với nhận diện này đó, thì cái thông điệp ám chỉ của Đức Phật đó là chúng ta không đào tẩu khỏi khổ đau, vì như thế là hèn nhát. Không phớt lờ khổ đau, vì như thế là liều mạng. Không cường điệu quá khổ đau, vì như thế là tự hành hạ cảm xúc bản thân. Quý bà, quý cô thì thường rơi vào cái cường điệu khổ đau vì sống với cảm xúc nhiều. Cho nên không chuyển hóa được phần đó thì chưa có tiến bộ trong tu. Bước hai là truy tìm nguyên nhân. Đức Phật quy kết các nguyên nhân vào động cơ của tâm, cụ thể là các động cơ tâm lý tiêu cực, bao gồm động cơ tham ái, động cơ giận dữ hận thù, động cơ si mê, mê tín dị đoan, thiếu hiểu biết, và động cơ cố chấp, bao gồm chấp ngã, chấp ngã sở hữu, chấp mọi sự vật hiện tượng, chấp người thân, chấp người dân, chấp kẻ thù. Chịu khó ngồi truy nguyên từng tình huống khổ đau của bản thân và tha nhân, chúng ta sẽ thấy có trường hợp đó, nó phát xuất từ sự hiểu lầm. Cái đó thuộc về gì? Vô minh. Có những trường hợp bị lừa dối, tiền mất tật mang, cái đó cũng là mê tín, tôi là vô minh. Chúng ta thấy cái câu lạc bộ tình người hiện nay là Bộ Nội vụ đang nhập cuộc đấy, điều tra. Thì nhóm này là nhóm truyền bá mê tín, lợi dụng danh nghĩa Phật giáo. Thì họ hù quá nha. Thời này là thời âm thịnh dương suy, cửa địa ngục mở ra, ma quỷ dưới âm phủ tràn lên dương gian. Thứ hai đó, mỗi một người đó thì có 70 con ma đeo bám, quậy phá. Còn cái chùa BV đó, năm 2019 mà báo chí đưa tin đó, thì cường điệu hơn mấy trăm con ma, mấy ngàn con ma, hỏi nghe mà ai không mất hồn. Thứ ba đó, muốn cho ma không theo nữa, không quậy nữa, không phá nữa đó, thì cúng hoàng gia trái chủ. Mà cúng đó là gì quý vị? Đây nè. Chuyển nghiệp bằng tiền. Nghiệp xấu làm sao chuyển bằng tiền được? Nếu chuyển nghiệp bằng tiền mà thực hiện được thì mấy ông triệu phú, tỷ phú, các bà tỷ phú, triệu phú là những người công đức vô lượng, thì họ có thiếu tiền cũng đâu. Chuyển nghiệp phải bằng hành động thiện, đối lập với các nghiệp xấu, bằng số lượng tương đương thì nó dẫn đến triệt tiêu. Bằng số lượng nhiều hơn thì sau khi triệt tiêu được nghiệp cũ ấy, thì còn lại đó là công đức. Nên Đạo Phật không có chấp nhận có số phận an bài là vậy, vì có thể thay đổi được. Nếu chúng ta muốn có phương pháp đúng, kiên trì không bỏ cuộc, nỗ lực không ngừng. Bước thứ ba đó là trải nghiệm hạnh phúc của Niết Bàn. Thì tại sao các tổ không dịch ra là hạnh phúc tuyệt đối? Nghĩa gốc của chữ Nibbana đó là hạnh phúc tuyệt đối, mà dùng là chữ Niết Bàn phiên âm thôi. Là bởi vì đó, cái khái niệm hạnh phúc đó rất là mơ hồ. Và quý vị hỏi mấy người nghiện ma túy, hạnh phúc lắm. Với trẻ nghiện internet hỏi sướng lắm. Bên nào mà cấm nó không cho nó sử dụng điện thoại thông minh, nó giống như là chết rồi. Và người nghiện cờ bạc cũng thấy áp phê lắm. Hãy cái gì nghiện là có đó, học thiếu đó là chịu không nổi. Chơi cái khái niệm hạnh phúc mơ hồ lắm. Thì Phật giáo đó nêu ra có 3 cấp độ hạnh phúc. Thứ nhất, hạnh phúc giác quan, do trải nghiệm và giải trí thế giới nghe nhìn, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm với hình dung, mang tính phạm tục, dướng dính, chấp hữu. Thứ hai là hạnh phúc của thiền định. Nhờ thực tập thiền định, chúng ta chế tác ra được một cái loại hạnh phúc sâu lắng hơn, ít bị lệ thuộc hơn, nhẹ nhàng hơn, thư thái hơn, an lạc hơn. Nhưng cái đó chưa phải là Niết Bàn. Thứ ba đó là hạnh phúc của Niết Bàn, khi mà toàn bộ các nguyên nhân khổ đau không tiếp tục được gây tạo nữa, khi mà các biểu hiện và tàn dư của khổ đau đã kết thúc trọn vẹn, thì người đó được gọi là Thánh A-la-hán trở lên, cao nhất là Phật, kết thúc được sanh tử luân hồi. Như vậy chúng ta tu theo Phật giáo thì mình đạt được Niết Bàn mấy chục phần trăm, chứ chưa được 100%. Khi được 100% mình đã chứng thánh rồi. Chứ đừng có nghĩ là mình không được 1% nào nhé. Và bước 4 là thực tập Bát Chánh Đạo, là đạo thánh hay là đường thánh 8 nhánh. Quý vị đừng có ngộ nhận rằng là tôn giáo phương Tây đó mới có chữ thánh. Các tôn giáo phương Tây trong dân bản gốc của họ chẳng có chữ thánh nào hết trơn á. Trong dân bản gốc nó chỉ có là The Bible. Sau này đó, đến thế kỷ thứ 16 đó, người ta mới thêm chữ vô Holy, là thánh. Còn 15 thế kỷ trước đó làm gì có chữ thánh trong đó. Còn trong kinh điển Pali, kinh điển Đại Thừa có vô số chữ thánh. Thánh Đạo Ariya Magga, Thánh Nhân Ariya Bukkala, và hàng loạt chữ thánh khác. Quý vị nếu mà biết chữ Hán á, thì nó có cái phần mềm để tra khảo, bởi vì chỉ cần đánh chữ thánh ở trong Tam Tạng kinh điển thôi, nó xuất hiện đó là hàng ngàn lần. Như vậy kinh điển Phật giáo dùng chữ thánh nhiều nhất, mà nội hàm chữ thánh Phật giáo nó khác, đó là người nó không còn khổ đau nữa, chứng được quả A La Hán trở lên ngay lúc còn sống này, chứ không phải chờ sau khi chết. Còn thánh trong các tôn giáo phương Tây đó, sau khi chết có khi là 10 năm, 20 năm, 30 năm, đạt được cái tiêu chí của Vatican đặt ra thì người đó được phong thánh, tức là người chết được người sống phong thánh, tự thân của người đó không biết mình là thánh. Thì một trong những tiêu chí để phong thánh á, tức là có một bệnh nhân nào đó bệnh nặng, bác sĩ không thể điều trị được, nhưng mà vì cái niềm tin người ta nghĩ niệm đến, nghĩ nhớ đến, cầu nguyện đến cái vị đó, rồi bệnh nó bỗng nhiên có phép màu hết. À, thì nếu như có những bằng chứng như thế thì cái người đó được phong thánh. Nó rất là khác với đạo Phật. Đạo Phật là lấy cái chất lượng đạo đức, chất lượng an lạc, chất lượng trí tuệ, ba yếu tố này, ai hội đủ được như thế thì người đó là thánh. Và có một cái lộ trình thực tập để đạt được thánh như thế. Về phương diện này thì không có tôn giáo nào chặt chẽ bằng đạo Phật. Cho nên là nếu ai hỏi quý vị đi chùa giác ngộ thường xuyên, chùa giác ngộ tu tập pháp môn gì, thì quý vị cứ trả lời 4 chân lý thánh. thánh đế, đế là chân lý. Người Trung Quốc thì dịch là diệu đế, nó không chuẩn. Diệu là mầu nhiệm, mà mầu nhiệm nó thuộc về đức tin. Thánh nó thuộc về cái kết quả của tu tập đạo đức, trí tuệ và thượng định. Nó khác với đức tin. Cho nên Đức Phật đã dùng cái chữ thánh đế Ariya Chakra. Còn diệu là sát, Đức Phật không hề dùng là sát Chakra mà là Ariya Chakra. Nên ta phải để ý cái tinh tế mà Đức Phật sử dụng. Hiện nay đó, ở Việt Nam ta quen đến là tứ diệu đế là gì, phải không ạ? Quý vị đi học giáo lý ở các chùa, người ta nói là tứ diệu đế. Tại vì người Trung Quốc là thiên đàng về tín ngưỡng. Cho nên khi dịch thuật á, cái yếu tố tín ngưỡng đó nó vẫn ảnh hưởng ở trong một số trường hợp ngữ cảnh nhất định. Mặc dù nó không nhiều, nó vẫn có. Bây giờ cụ thể qua quá ra chút xíu đó, thì cái pháp tu tứ thánh đế là pháp tu gì? Thứ nhất, tiếp cận và giải quyết mọi vấn nạn trên nền tảng của nhân quả. Tức là phải tính sâu nhân quả. Nhân quả kiếp này, nhân quả kiếp sau. Thì tứ thánh đế đó chia làm hai lớp nhân quả. Nhân quả khổ đau của người phàm. Đầu tiên là tám khổ, đó là quả. Nguyên nhân là tham ái, sân hận, si mê, cố chấp, đó là nhân. Đưa quả lên trước để cho ta thấy cái hiện thực không có đào tạo. Phải có trách nhiệm truy tìm. Nếu như quý vị đang bệnh, đừng có giấu bệnh, phải đi khám bác sĩ. Bác sĩ sẽ giúp cho quý vị tìm ra được bệnh. Lộ trình y khoa ngày nay y hệt như công thức của tứ thánh đế. Lớp nhân quả hạnh phúc của các bậc thánh nhân. Niết bàn là quả hạnh phúc. Thánh đạo tám nhánh là nguyên nhân thực hiện để đạt được hạnh phúc đó. Phần lớn chúng ta dừng lại ở nhân quả khổ đau, bỏ phần tu tập thì chúng ta đâu có được cái nhân quả của các bậc thánh. Do đó tu tứ thánh đế là phải tôn trọng nhân quả, tiếp cận mọi việc bằng nhân quả, giải quyết các vấn đề bằng nhân quả. Do đó quý vị đi nghe một người nào đó ta quảng cáo tới đây chỉ cần cầu nguyện là thiêng liêng, tới đây cúng tiền là hết nghiệp, tới đây đó, làm công quả là cầu cái gì được cái đó, biết đó là nó dốc hết. Có một số thứ chúng ta không thể ăn ké hay vay mượn gì. Thứ nhất là sự ăn uống. Có ai ăn uống giùm người khác được không? Được chứ, có. Nhưng mà mấy chục phần trăm thôi. Bà mẹ đó phải mớm cơm cho đứa con mà nó kén ăn á, lựa xương ra mớm xong rồi phải bỏ vô cái muỗng, phải không ạ? Xong rồi đút vô cái miệng, tại vì lúc đó mấy đứa nít nó chưa có răng, nó không nhai được, phải mớm cơm. Cứ nghĩa là ăn giùm nó 30%, nhưng mà ăn chín 70% thì nó cũng phải nuốt thôi, chứ đâu mình đâu có nuốt thế đó được. Mấy vị có nuốt thế không? Nuốt thế mình no chứ nó có no đâu. Như vậy ăn uống là không ai làm thế ai được. Thứ hai, sức khỏe không ai mượn ai được. Trong gia đình cùng gen di truyền, có người sống thọ 90, có người chết yểu 30. Còn theo cấu tạo của gen di truyền đó, thì thường thừa hưởng là ở cái mức độ thọ đúng gần giống nhau, nhưng mà thực tế nó khác nhau lắm. Biệt nghiệp của mỗi người đó, hoàn cảnh sống, môi trường sống, chế độ ăn uống, chế độ làm việc, chế độ ngủ nghỉ, chế độ thể thao, nó chi phối đến sức khỏe. Thứ ba, an lạc hạnh phúc không ai tu thế cho ai được. Giác ngộ chân lý, đời sống đạo đức, chiều sâu thiền định, không ai làm thế cho ai được. Không thể làm thế được, chúng ta phải tự làm. Do đó thầy lúc nào cũng muốn quý Phật tử có nhiều tiến bộ trong việc tu, không có dừng lại ở tín ngưỡng. Nhưng lại tín ngưỡng quý vị dễ bị dẫn dắt bởi những người truyền bá mê tín dị đoan. Đến thời điểm hiện nay đó là thầy quy được là 85.000 người. Nếu mà thầy truyền bá mê tín đó nha, thì hầu như không có bánh khóe nào của các tôn giáo mà thầy không biết. Vì thầy nghiên cứu về tôn giáo mà. Có mấy năm thầy dạy về tôn giáo học 10 tôn giáo lớn của thế giới. Và thầy đi đến nhiều tôn giáo để mình nghiên cứu, chứ không phải đứng từ ngoài mình ngó vào. Năm 88 cho đến năm 94 là thầy tiếp xúc với rất nhiều linh mục, các nhà thần học, vì tham gia hội thảo với họ, thuyết trình các chuyên đề Phật học tại những trụ sở của họ. Và hiện nay thầy cũng được mời chia sẻ những chuyên đề tại Đại Chủ Viện Thánh Du Xe, nơi đào tạo linh mục ở thành phố Hồ Chí Minh, Đại Chủ Viện Phan Sức Cô, nơi đào tạo linh mục ở Thủ Đức. Còn ở bên Ấn Độ có một năm thầy ở chung với Hồi giáo. Năm 94 lúc mới qua, đi qua trễ quá, cuối tháng 10 thầy mới qua Ấn Độ. Nhập học là từ tháng 4, thi là tháng 4 năm sau. Thầy chỉ còn 6 tháng là thi. Không còn cái ký túc xá rồi hả? Thầy phải ở trong ký túc xá của Hồi giáo. Cho nên một năm trời thầy làm quen với mấy ông Hồi giáo. Mà họ không biết mình là tu sĩ, mặc áo tràng màu nâu, họ về đây là cái sắc phục truyền thống của dân tộc tôi. Không cho họ biết mình là tu sĩ. Chứ mình trải nghiệm ở trong lòng của họ thật sự, chứ không phải là đứng từ bên ngoài mà nói. Do đó giải quyết các vấn đề từ nhân quả đó, tu tập phải từ cái nhân quả, chứ không phải là từ cầu nguyện, từ phép màu hay từ cái gì đó niềm tin mà giải quyết được. Chứ là phải nhớ cái đó. Phương diện thứ hai đó, tu tứ thánh đế, thực chất là tu hoàn thiện ba nội dung chính thôi: hoàn thiện trí tuệ, hoàn thiện đạo đức và hoàn thiện thiền định. Các tổ Trung Quốc khi dịch thì đã cắt cớ đổi cái trật tự của Đức Phật. Đức Phật là tuệ, giới và định. Nhưng mà các tổ Trung Quốc thì đổi lại là giới, định và tuệ, nhấn mạnh đến đạo đức. Đức Phật là nhấn mạnh đến trí tuệ. Cho nên nhớ nha, người có đạo đức là người hiền lương, không phạm pháp, sống chân thành, nhưng chưa chắc có trí tuệ. Có rất nhiều ông cụ bà cụ ở vùng nông thôn, vùng hẻo lánh, vùng sâu, vùng xa, sống một cuộc đời chất phác, giản dị, chân thành, đạo đức chuẩn mực, nhưng có trí tuệ không? Không. Nhưng bất cứ người nào có trí tuệ thì tự động là có đạo đức. Thì trí tuệ là gì? Kiến thức, nhìn thấy được quy luật vũ trụ, quy luật cuộc sống, quy luật của mọi sự vật hiện tượng. Người có trí tuệ sống phù hợp với đạo đức, sống phù hợp với luật pháp. Người có trí tuệ là tôn trọng nhân quả, sống đúng với nhân quả. Người có trí tuệ là sống mang lại giá trị và hạnh phúc cho đời. Thì cái đó nó góp phần hình thành cái sự trọn vẹn của đạo đức. Và một trong ba cách thức để có được trí tuệ là tu đạo đức và thiền định. Cho ta nhớ, nó là Phật dạy kỹ lắm. Cho nên đó, cái công thức của Đức Phật là trí tuệ, đạo đức và thiền định sâu sắc hơn các tổ Trung Quốc nhiều. Và thiền định chính là giá trị giúp cho con người đó làm chủ được cảm xúc, làm chủ được tâm. Điều ba, phương pháp tu thiền. Năm 87 và 88 đó, thầy làm thị giả của Hòa Thượng Duy Lực. Thì từ năm 80 đó thì Hòa Thượng Duy Lực nổi lên với phương pháp thiền công án và thoại đầu tại thành phố Hồ Chí Minh. Và thời điểm đó đó thì Phật giáo gặp rất nhiều các khó khăn do cái chính sách tôn giáo lúc bấy giờ. Toàn nước Việt Nam chỉ có một nơi xuất bản kinh sách duy nhất, đó là Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh, đặt trụ sở tại chùa Ấn Quang. Và Giáo Hội Thành phố Hồ Chí Minh đã công cử Hòa Thượng Thích Giác Toàn làm biên tập xuất bản kinh sách Phật giáo lúc đó. Thì một năm á, theo chỉ tiêu đó, chính phủ cho chúng ta xuất bản được 20-30 cuốn sách Phật giáo hết. Mỗi lần in được 1-2 ngàn quyển. 80 mấy triệu dân mà xuất bản chỉ có 1-2 nghìn quyển thì thấm béo vào đâu. Khó lắm. Cho nên á, đại đa số Phật tử là mù chữ Phật Pháp. Từ năm 75 cho đến năm 88 đó, thì toàn nước Việt Nam chỉ có 3 trường Phật học thôi. Nói là trường cho nó oách vậy thôi. 3 lớp: Chùa Giác Ngộ, sơ cấp Phật học; Chùa Ấn Quang, Chùa Giác Sanh, trung cấp Phật học; Chùa Già Lam thì tương đương như là cao đẳng Phật học; còn Chùa Nghiêm là ngưng đào tạo. Lúc đó trước năm 75 đó là trường cao đẳng Phật học Sài Gòn. Nói là trường chứ thực ra ở Chùa Giác Ngộ chúng ta đào tạo lúc đó chưa được 50 tăng ni. Thì tội chân tính là học cái khóa đầu tiên, lớp sơ cấp Phật học đó tại đây. Thì những vị mà đồng học thời điểm đó bây giờ là làm lãnh là Phật giáo của cấp tỉnh, hoặc là ra nước ngoài hành đạo. Thì như vậy cái cơ hội để tiếp xúc Phật học đối với tăng ni sau năm 75 là gần như là bế tắc. Cho nên nó dẫn đến một cái tình trạng ở trong nước á, thì hơn một phân nửa hoàng tục. Tại vì tối không được ngủ ở chùa, 8 giờ rưỡi là phải rời chùa về nhà Phật tử ngủ. Thì ngủ nhà Phật tử thì phát sinh linh cảm, 3 giờ rưỡi quay lại chùa. Một số có điều kiện được Phật tử ủng hộ thì đi vượt biên hành đạo ở các nước phương Tây. Thì trong cái bối cảnh đó đó, thì tại Việt Nam chỉ có 2 người dạy thiền thôi: Hòa Thượng Thanh Từ cũng dạy thiền về công án và thổi đầu, mặc dù ngài chủ trương là trở về với thiền tông Việt Nam, nhưng mà thiền tông của ngài Trần Nhân Tông đó, qua tác phẩm Cư Trần Lạc Đạo Phú đó, như thầy đã giảng trọn bộ tác phẩm này gồm có 10 hội đó, thì rõ ràng ảnh hưởng từ thiền công án và thổi đầu Trung Quốc dày đầy trong đó. Là tìm cái bản sắc thiền riêng của Việt Nam trong các tác phẩm của thiền sư Trần Nhân Tông và những tác phẩm của Phật giáo Đề Lý Đề Trần hầu như là rất khó, vì chúng ta ảnh hưởng từ nền văn hóa Trung Quốc suốt 10 thế kỷ họ đô hộ chúng ta. Tức là mình nói hoạch toạc ra để mình hiểu. Đến năm 94 khi thầy sang Ấn Độ đó, thì thầy mới tiếp xúc với thiền Vipassana, còn gọi là thiền minh sát. Minh là rõ, sát là quan sát rõ, thấy sự vật như chúng đang là. Đây là chủ trương thiền của Đức Phật. Thì trong cái quyển kinh tụng hàng ngày năm 92 mà thầy biên soạn đó, có 3 bài kinh thiền của Đức Phật, bao gồm kinh Tứ Niệm Xứ, thứ hai đó là kinh 16 Hơi Thở Chánh Niệm, và thứ ba là kinh Sống An Lạc Ở Hiện Tại. Thì đây là 3 bài kinh cốt lõi về thiền. Tức là khi mà thầy biên soạn năm 92 đó, thầy lấy bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu 3 bài đó. Mà đến năm 94 khi chính thức xuất bản đó, thì tình cờ có được cái quyển của thiền sư Nhất Hạnh, thì đã lấy cái bản dịch của Hòa Thượng Nhất Hạnh, vì nó dễ đọc hơn, khái niệm mới mẻ hơn, nó thích hợp với người hiện đại hơn. Và cái quyển kinh Phật cho người tại gia đó thì thầy bổ sung thêm 3 bài kinh thiền nữa, tổng cộng là 6 bài. Đó là những bài quan trọng nhất về phương pháp thiền của Đức Phật, mà mục đích đó là để làm chủ gì? thân thể, cảm giác, tâm và các pháp. Còn cách thức để thực tập thiền đó thì có thể ở những tư thế đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, định, thức và ngủ. Mặc dù á, thiền ngồi đó là dễ tập trung nhất, nhưng mà rất nhiều trường phái thiền đó ta chú trọng đến ngồi. Một ngày ta bắt buộc phải ngồi 6 tiếng, 8 tiếng, 10 tiếng. Sau thời gian đó nha, nếu mà thận không khỏe dẫn đến đau nhức xương khớp, viêm đa khớp, thoái hóa xương sống, cột sống. Đức Phật không có chủ trương đó. Chủ trương thiền của Đức Phật là trong đi, đứng, nằm, ngồi, tùy theo cái sức khỏe. Người nào mà đau nhức nhiều á thì không cần thiết phải ngồi xếp bằng đâu, có thể ngồi trên ghế. Vì cái mục đích tu thiền không phải là động tác ngồi, mà là làm chủ thân, làm chủ tâm. Làm chủ thân là gì? Không có dao động. Mình ngồi mà mình không có cựa quậy, ngồi mà không có đau tê nhất, còn xử lý cái cảm xúc đau tê nhất làm sao thiền được nữa. Cho nên là chúng ta có thể ngồi thoải mái trên ghế. Đó là lý do chùa mình là khóa tu ngồi trên ghế không. Cái tư thế ngồi nó không quan trọng. Trên nền tảng của làm chủ thân thể, cảm giác, tri giác đó và tâm đó, chúng ta phải đạt đến một cái đẳng cấp cao hơn chút. Đó là không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Tướng chung là đặc điểm giới tính của người nam, của người nữ, của giới tính thứ ba với nam tướng, của giới tính thứ ba với nữ tướng. Tức là chúng ta khi tiếp xúc với người khác đó chỉ đánh giá đơn thuần là con người thôi, chứ đừng có để đó là người nam, người nữ, người giới tính thứ ba vậy đó. Thì chúng ta không bị kẹt vào cái đặc điểm chung. Không nắm giữ tướng riêng á có nghĩa là chúng ta không bị kẹt vào cái sự thu hút giới tính. Cái tướng chung là hấp dẫn một phần mà tướng riêng hấp dẫn nhiều. Có người thích răng khểnh, cho nên thấy cô nào có răng khểnh là thương. Có người thì thích cái mũi dọc dừa, thấy ai dọc dừa là thương. Có người thích mái tóc thề, cặp mắt bồ câu. Có người thì thích mấy chàng trai vạm vỡ, hình chữ V, bụng là 6 múi, 8 múi, cơ bắp to, khỏe. Có người thì thích cái giọng yếu điệu. Có người thì thích cái dáng đi là thước tha. Có người thích mái tóc thề. Đó là mỗi người thích một kiểu. Có người thì thích cái gì? Nũng nịu đồng tiền ở ngay má. Đó là tướng riêng. Chấp tướng riêng đó, nhận người đó về làm vợ làm chồng, hốt nguyên cái tổng thể nghiệp của người đó về. Quả thật là không thông minh. Thế là vượt qua được cái chấp tướng chung tướng riêng mới là khó đó. Còn khi mình ngồi một mình không có tiếp xúc với ai hết thì mình dễ làm chủ thân thể cảm giác lắm. Còn khi mà tiếp xúc và làm chủ cảm giác mới khó. Ví dụ quý vị ngồi kế một cái người mà nhiều chuyện á, mình muốn ngồi yêu, tôi nói bà nghe chị này bí mật lắm, có một mình bà biết thôi nha, nếu ai biết là do bà nói đó. Thì những người như thế quý vị đừng có tin. Câu chuyện đó chỉ trong vòng tích tắc vài ba ngày thôi, khắp thiên hạ đều biết. Những người nhiều chuyện đó thì quý vị mà chơi với họ thì cái lỗ tai quý vị trở thành cái sọt rác chứa đủ chuyện thị phi của thiên hạ. Rồi alo lên, có chuyện này quan trọng lắm, nó cho nghe. Rồi kể chàng giang đại hải, không có chuyện gì liên hệ đến bản thân mình, chuyện gì liên hệ đến thực tập, chuyện làm chủ, chuyện hạnh phúc, không có. Toàn là chuyện thị phi không. Quý vị có bị gặp trường hợp đó không? Gặp quá trời chứ sao không có. Nên là cố gắng làm sao đừng có phí thời giờ để nghe những cái chuyện đó. Bằng cách mình khôn thế này, biết cái người nào mà nhiều chuyện như thế tôi gọi. Chị ơi, em đang bận dữ lắm, gia đình nó có rất là nhiều việc cần phải giải quyết gấp, hẹn chị là dịp khác nha. Rồi ngưng, ta cục hướng mắt, ta đi kiếm người khác để ta xả. Người nào dạy ráng chịu, mình đừng có dạy. Thì như vậy phương pháp tu thiền chùa Giác Ngộ, trước đây đó thì chúng ta có một cái ngày tu thiền riêng về chủ nhật. Nhưng cái không gian chúng ta nó không có cây xanh, không có cảnh vườn, nên không có giúp cho mình có thể đi thiền hành được. Ngồi trên chính điện hoài nó tù túc, nên thầy quyết định là ngưng, để chờ xây chùa Giác Ngộ Bà Rịa Vũng Tàu xong rồi chúng ta sẽ tổ chức mấy khóa thiền ngồi đó 15 hectare. Hy vọng là trong tháng 4 này có giấy phép xây dựng. Thì ai mà hứa cúng cho thầy cách đây 2 năm á, cố gắng chuẩn bị sẵn nha. Lúc đó thì thầy nhớ phát tâm đóng góp tại chỗ là được 39 tỷ. Nghe thấy rất là hoan hỷ, nhưng mà chưa ai đưa xu nào hết trơn. Còn ở dưới Sóc Trăng đó, cũng cách đây hơn 2 năm á, thì phát tâm tại chỗ là 79 tỷ, mới đưa được có 2-3 tỷ thôi. Năm 2020 thầy đã mượn nợ 11 tỷ. Bây giờ ta không có tiền cúng. Hứa xong rồi ta không có cúng. Rồi cái con số mình công bố lên thì ai cũng nói ô thầy dự tượng cũng giàu lắm. Nên thầy thường rơi vào tình trạng là gì? Có tiếng mà không có biết. Mà cúng cũng là xây chùa chứ phải cúng cho thầy đâu. Mà nói thầy dự tượng giàu, vào tấm lòng thì có. Cho nên là quý vị nào mà không có bị kẹt á, Covid thì vậy quá. Nếu ai mà lỡ đính hôn Covid, ly dị sớm đi. Để cuộc đời mình còn hanh thông nhé. Thì nếu mà ai phát tâm cúng ở Vũng Tàu đó, thì có thể quản trị cái nguồn tài chính mình bây giờ là vừa rồi. Chứ nếu quý vị mà giao cho thầy cách đây 2 năm thầy làm được biết bao nhiêu Phật sự. Thì hứa cúng thôi chứ phần lớn không có giao. Mà thầy cũng ngại nhắc. Nhắc thì đôi lúc sợ quý vị ngại. Thì các Phật tử thì thường có thói quen chừng nào thấy say rồi mới đóng góp. Nhưng mà nguyên cái năm Covid 2019, 2020 đó, thì Sóc Trăng say thì cũng đưa lên tin liên tục đó, rồi người ta bị khó khăn quá, tiền đâu cúng. Cho nên này nó tạo thành là mất sức di chuyển. Cái cộng nghiệp khó khăn. Các chùa nào xây trong năm 20 là te tua hết. Chùa Giác Ngộ chúng ta không ngoại lệ. Cho nên thầy cũng muốn khuyên quý Phật tử đó, khi mình phát tâm cái này cúng liền đi, đừng có hứa hẹn, lỡ mình chết cái là thất hứa. Thì trong kinh Tăng Chi đó, Đức Phật có giải thích về bố thí đó. Ba la mật của bố thí bao gồm: thứ nhất là hoan hỷ trước khi làm, thứ hai là hoan hỷ đang khi làm, thứ ba là hoan hỷ sau khi làm. Khi chúng ta thực tập được ba cái hoan hỷ đó đó, thì Đức Phật mới dạy thêm, đó là đừng trì hoãn việc làm bố thí. Thế thì khi mình đã cân phân cái nguồn tài chính của mình thì nên làm. Thì làm sớm thì cái quả phước đó nó trổ sớm rồi. Hệ giá trị từ cái việc phước đó nó sẽ được lan tỏa nhanh hơn, lệ lạc trong cộng đồng nó sớm hơn, nó làm thay đổi các giá trị tích cực hơn. Cho nên trì hoãn làm gì? Nên là đừng hứa hẹn công đức, đừng hứa hẹn phước báo. Phước báo và công đức cũng giống như ăn cơm uống nước, làm liền thì nó có giá trị liền, còn để không như vậy đó thì giá trị đó là giá trị ảo, nó không có thật. Trở lại vấn đề của tu thiền đó, thì chúng ta nhớ lấy tông chỉ 6 bài kinh thiền của Đức Phật, và về sau này thầy tách riêng ra cái quyển kinh thiền, kinh Phật về thiền và chuyển hóa đó, màu xanh lá cây đó, để kêu gọi sống gần với thiên nhiên đó. Quý vị chịu khó đọc, rất nhiều trung tâm thiền không hề tụng các bài kinh thiền. Trung tâm ở Việt Nam, ở Miến Điện, ở Thái Lan, ở nhiều nước là lệ thuộc kiến thức hướng dẫn của các thiền sư thôi. Còn theo thầy đó, lời Phật mới là hệ quy chiếu chính của chúng ta. Cho nên đó, khi tu thiền thì chúng ta phải có những bài kinh thiền và đọc những bài kinh đó để nhớ. Vì đã một lần làm sao nhớ. Phương pháp mà không ôm lại, không có thực tập thường xuyên thì chúng ta sẽ bị quên. Còn những điều nhỏ sau đây thì chỉ nói ngắn gọn 1-2 phút nữa là ngưng. Về hoạt động nhập thế đó, thì theo chủ trương của Đức Phật đó là ứng dụng tâm từ bi. Bi đó là thông cảm nỗi khổ niềm đau của người khác, và từ đó là nhổ lên khổ đau để mang lại hạnh phúc. Cái đó nó đòi hỏi đến sự nhập thế. Và bố thí cúng dường đó là một ứng dụng của tâm từ bi. Xây dựng chùa, mở các khóa tu là ứng dụng của tâm từ bi. Mở các lớp giáo lý cũng là ứng dụng của tâm từ bi. Làm các hoạt động thiện sự và an sinh xã hội là các ứng dụng của tâm từ bi. Rất nhiều Phật tử hiểu sai, cứ cho rằng làm như thế là còn phan duyên trần cảnh, cho nên là trở thành là người chống lại lời Phật dạy mà không biết. Nhiều tu sĩ cũng nói như thế, thì tu không làm thứ này. Đang khi 63 la mật của Bồ Tát, 13 la mật của Phật giáo Thượng Tọa Bộ bắt đầu là bố thí cúng dường, là ứng dụng của tâm từ bi trong nhập thế, để làm một dịp đó giúp cho mọi người có duyên trở thành Phật tử. Về phương diện văn hóa Phật giáo đó, thì chúng ta nên thấy đó là những cửa ngõ đó đáp ứng cho những người yêu văn hóa. Thầy gắn kết với ban văn hóa Phật giáo 15 năm, từ năm 2002 đến 2017, thì thầy xin nghỉ hưu khỏi ban này vì làm nhiều quá. Thì ban này có chức năng đó là bảo tồn và di sản văn hóa vật thể phi vật thể, triển lãm các tượng Phật, thư pháp, tranh ảnh, văn hóa phẩm, để tạo ra các cái giá trị văn hóa và mỹ thuật, cụ thể là vật thể. Ngoài ra thì còn có các cái buổi diễn, hội diễn văn nghệ Phật giáo, vì giới trẻ thích văn nghệ. Thì chùa chúng ta thì có 3 nhóm đạo ca mặc định đó, bằng cái tên gọi đó là ban đạo ca lớn, thường biểu diễn vào buổi sáng chủ nhật, ban đạo ca trẻ biểu diễn vào chiều chủ nhật, ban tiếp lễ biểu diễn vào những ngày lễ lớn. Quý vị thấy lực lượng mấy cái buổi mà khai mạc 60-70 người, 80 người đó, là 3/4 là ban tiếp lễ, tức là đó là những Phật tử rất trẻ, sinh viên đại học hoặc là mới tốt nghiệp đại học. Thì tổng số cái nhóm này nó được 180 người. Thì mỗi một kỳ lễ đó thì có được khoảng 1/3 đi dự. Thì trước Tết Tân Sửu, thầy sáng tác được 160 bài. Thầy không ngờ là sao làm nhiều quá. Trong vòng 45 ngày. Thì cách đây vài ba hôm, nữa thì thầy làm thêm được 10 bài nữa. Thực tế đó, bây giờ đối với thầy đó, một ngày làm 6 bài không khó, nếu thầy không làm việc gì hết. Và bây giờ đó, thì làm rất là nhiều việc, đang biên tập kinh sách. Thì lúc nào mà làm việc mà cái đó nó mệt quá rồi đó, nhét chữ vô không được nữa đó, thì dành ra khoảng 1 tiếng để làm một bản nhạc. Thì làm nhanh lắm. hay không thì chưa biết. Nhưng mà trong thời gian qua quý vị nghe mấy cái bài nhạc đó ok không? Đảm bảo quý vị về nội dung là ok. Vì thầy là tu sĩ cho nên nội dung Phật học là đảm bảo. Còn giai điệu nhạc thầy không biết. Cho nên đó, có ok thì quá tốt, không ok không sao. Bởi vì thầy đâu phải nhạc sĩ đâu. Thầy chỉ là nhạc sỏ thôi. Thì cái đó mong quý vị hiểu. Mặc dù á, giới xuất gia đó, bắt đầu từ giới sa di, sa di ni, Đức Phật cấm là không được ca múa sướng hát, không cố tình đi xem nghe. Chúng ta phải hiểu cái bối cảnh các cái điều luật đó nó ra đời đó, đó là Ấn Độ cổ đại. Mà Ấn Độ cổ đại thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch cũng như là khắp nơi trên thế giới, nhạc chủ yếu là nhạc tình. Nhạc quê hương cũng chưa có, nhạc cha mẹ cũng chưa có, hiếm lắm. Chủ yếu là nhạc tình thôi. Thì khi đi tu mà mình ca nhạc tình thì làm sao mình tu được. Còn đây là nhạc đạo. Còn trong kinh điển Đại Thừa, trước khi Đức Phật thuyết giảng, các nhạc công trên trời vẫn phát tâm cúng dường, nha, phát tâm cúng dường Đức Phật trước khi Đức Phật giảng, cúng dường bằng các bản nhạc. Cho nên nó áp dụng văn hóa nhạc. Thì hiện nay đó, thì Hòa Thượng Tinh Vân Đài Loan là đi đầu tiên. Ở Việt Nam thì Thiền Sư Nhất Hạnh đi rất mạnh mẽ, qua khoảng 20 ca khúc thiền của làng Mai. Còn Chùa Giác Ngộ chúng ta thì đến thời điểm này đó là có được 170 bài. Thì để sau khi biên tập một số sách xong đó, thì thầy sẽ làm thêm bằng các nhạc cho thiếu nhi, chắc vài chục bài. Thì sắp tới đó, riêng tháng 4 này sẽ mình nên xuống một số cái tập nhạc trước, như là Cuộc Đời Đức Phật, Theo Dấu Chân Phật, nhạc thiền, rồi nhạc quê hương và nhạc xuân. Thì mấy cái album này đã xong rồi, sẽ in ra thành tập. Thì lúc đó, đó là các ban đầu ca đó sẽ nói với vị là mở tập nào, trang mấy, tất cả chúng ta cùng ca, chứ không phải là chỉ có biểu diễn của ban đầu ca không, mà mọi người cùng ca. Thì mong quý vị hưởng ứng nha.
Thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ nguyện vọng và lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ Thiều Mô Hưng Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. Ba thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ, thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quang Long Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2 2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quang Long Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chính điện cao 30m, gồm một trệt và một lầu, mỗi sàn 3.000m² diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu một là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ, tăng xá, thì chùa Quang Long Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, một trệt, 3 lầu, có sức dùng chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49m, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1m6 cho đến 3m. Tổng chi phí xây dựng chùa Quang Long Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6 ngàn Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người nêu trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm Bồ Đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh, với niềm tin vào Phật pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương. Tôi tin rằng công trình chùa Quang Long Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. tôi thành kính tri ân tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.